Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đào sâu vào một số tài liệu quan trọng về sức khỏe phụ nữ. Thì có hai mảng chính nổi lên. Thứ nhất là tầm soát ung thư cổ tử cung. Và thứ hai là những vấn đề sức khỏe có thể nói là hơi tế nhị, hơi khó nói một chút. Mục tiêu của mình là chắt lọc những cái thông tin cốt lõi nhất, hữu ích nhất từ các nguồn này. Rõ ràng việc chủ động bảo vệ sức khỏe là rất cần thiết rồi.
Dạ vâng. Và cái việc chủ động này, đặc biệt trong các tài liệu về sức khỏe phụ nữ, nó nhấn mạnh cái lợi ích của việc mình phát hiện sớm, mình hiểu rõ cơ thể mình. Nó không chỉ là phòng bệnh đâu, mà nó còn là trao quyền cho chính người phụ nữ nữa.
Vâng, vậy mình bắt đầu với phần tầm soát ung thư cổ tử cung địa. Tài liệu nói về hai xét nghiệm chính, PAP và HPV. PAP thì tìm tế bào bất thường, còn HPV là tìm con virus gây bệnh. Nhưng mà em thấy các khuyến nghị về tần suất tầm soát có vẻ hơi khác nhau một chút. Tại sao lại thế ạ?
Qua mà tài liệu đề cập, thì xét nghiệm PAP là mình nhìn vào cái kết quả, tức là tế bào nó thay đổi thế nào. Còn xét nghiệm HPV là mình tìm cái nguyên nhân là con virus.
À.
Vâng, mà vì cái con virus HPV này thường nó mất nhiều năm, có khi cả chục năm để gây ra thay đổi đáng kể ở tế bào ấy. Nên là khi mà xét nghiệm HPV âm tính, nhất là nếu kết hợp gặp PAP nữa, gọi là đồng xét nghiệm đấy ạ.
Vâng, đồng xét nghiệm.
Ừ. Thì các chuyên gia trong tài liệu họ khá tự tin đề xuất cái khoảng thời gian 5 năm cho nhóm tuổi 36 năm.
Dạ vậy.
Còn nếu chỉ dùng PAP thôi thì đúng là cần kiểm tra thường xuyên hơn, ví dụ như là mỗi 3 năm chẳng hạn. Đó là lý do mà có các lựa chọn khác nhau để mình có thể cá nhân hóa dựa trên tư vấn của bác sĩ. Và tất nhiên các tài liệu cũng không quên nhấn mạnh cái vai trò cực kỳ quan trọng của vaccine HPV, phòng ngừa ngay từ đầu.
Vâng, vaccine thì đúng là rất quan trọng rồi. Như vậy là việc tầm soát đã có những cái bước tiến rất rõ. Nhưng mà các tài liệu này không chỉ dừng ở đó. Chúng còn đề cập đến một loạt các vấn đề sức khỏe khác mà nhiều chị em gặp phải nhưng mà lại hơi ngại chia sẻ. Mấy chuyện khó nói đấy ạ. Chị có thể nêu vài ví dụ cụ thể từ tài liệu không?
Được chưa ạ? Tài liệu liệt kê khá là rõ ràng đấy. Ví dụ như là tình trạng viêm nhiệm phụ khoa. Với mấy dấu hiệu như là ngứa này, khí hư bất thường này.
Vâng.
Rồi nhiễm trùng đường tiết niệu. Cái này cũng phổ biến. Gây tiểu buốt, tiểu dắt. Hay là cả rối loạn chức năng sản chậu nữa.
Rối loạn sản chậu ạ?
Vâng, tức là cái tình trạng mà cơ ở vùng bụng dưới nó yếu đi. Thế là mình bị xón tiểu khi ho, hắt hơi, đặc biệt là hay gặp sau khi sinh hoặc là khi lớn tuổi hơn.
À, em hiểu rồi. Đúng là những vấn đề này nghe có vẻ khá là tế nhị thật. Vậy thì cái thông điệp chính từ các tài liệu về những vấn đề này là gì ạ? Có phải chỉ là liệt kê ra thôi không?
À, không hẳn đâu. Nếu mà mình kết nối các điểm này lại, thì cái thông điệp cốt lõi trong tài liệu là đây không phải là những chuyện gì đáng xấu hổ cả. Mà nó là các tình trạng y tế và hoàn toàn có thể can thiệp được.
Vâng.
Ví dụ nhá, cái rối loạn sản chậu vừa nói, tài liệu có đề cập là vật lý trị liệu có thể cải thiện rất rõ rệt. Rồi viêm nhiễm thì chắc chắn là có thuốc, có phương pháp điều trị đặc hiệu rồi. Ngay cả những vấn đề như là giảm ham muốn hay là khô âm đạo, tài liệu cũng nói là có giải pháp y khoa hỗ trợ. Cái mấu chốt ở đây, như tài liệu khuyên, là mình vượt qua cái sự ngại ngùng và chủ động đi tìm bác sĩ, tìm sự trợ giúp.
Tức là đừng âm thầm chịu đựng.
Đúng rồi, nó liên quan mật thiết đến cái việc chăm sóc sức khỏe tổng quát nói chung ấy.
Vâng, điều này dẫn đến những cái lời khuyên chung khác mà em thấy cũng được nhấn mạnh trong các nguồn tài liệu này. Đó là tầm quan trọng của việc đi khám sức khỏe định kỳ, cả khám phụ khoa lẫn khám tổng quát hàng năm. Thì đây chính là cơ hội để mình trao đổi cởi mở về mọi vấn đề, kể cả mấy chuyện tế nhị kia, phải không ạ?
Chính xác.
Tài liệu cũng nhắc đến việc tự kiểm tra vú hàng tháng, rồi tầm soát ung thư vú theo chỉ định của bác sĩ nữa.
Vâng, đúng vậy. Và không thể tách rời những cái lời khuyên đó khỏi cái nền tảng là lối sống lành mạnh. Tài liệu cũng nhắc rất rõ, chế độ ăn nhiều rau xanh này, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, rồi hạn chế mấy đồ chế biến sẵn, đường, chất béo không tốt. Thì nghe thì có vẻ quen thuộc, nhưng mà các tài liệu này cho thấy là nó thực sự hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bao gồm cả việc giúp cơ thể mình đối phó tốt hơn với viêm nhiễm hay là các vấn đề về đường tiết niệu chẳng hạn.
Vậy thì nhìn lại toàn bộ các tài liệu mình vừa đi qua, cái điểm mấu chốt mình rút ra được là gì ạ? Dường như là sự kết hợp giữa việc mình chủ động tầm soát định kỳ những bệnh nghiêm trọng như ung thư cổ tử cung và cả việc mình cởi mở, không ngần ngại nói chuyện về tất cả các vấn đề sức khỏe khác, dù là nhạy cảm nhất.
Hoàn toàn đồng ý. Thì sự hiểu biết và cái việc chủ động tìm kiếm sự chăm sóc y tế, đó chính là cái chìa khóa để trao quyền cho sức khỏe của phụ nữ. Điều này nó gợi lên một cái câu hỏi cũng khá quan trọng để mình cùng suy ngẫm. Dựa trên chính những gì tài liệu đề cập và chúng ta vừa thảo luận, đó là làm thế nào để cái việc nói về sức khỏe phụ nữ, kể cả những cái vấn đề thầm kín nhất, nó không chỉ là chuyện ở phòng khám nữa, mà nó thực sự trở thành một phần bình thường, được ưu tiên trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người và của cả cộng đồng chúng ta.